một người bạn tu, nhưng mà thường thường cái bằng đêm ngủ là thấy toàn là lũ lộn. Ông tu á, tu có thể là mười mấy 20 năm rồi mà bằng đêm ngủ mới lộn, người ta không ai dám ngủ chung ở đây. Vừa bữa ông đang nằm gần mình rồi ông nói là tấm như mình một cái á, hay là ông tấm như mình một tạp á, rồi cái mình dinh mình dậy hỏi trời thầy làm gì mà mình dữ dội vậy. Ông nói thấy như là người ta tới bố rác của mình, bố rác mình đánh đập mình lắm. Thì quý vị biết rằng nếu mà nói theo như Đức Phật là cái người đó trong quá khứ tạo có nhiều ác nghiệp quá, tức là tạo quá nhiều ác nghiệp, coi như là mình đánh đập người ta, thành ra bây giờ mặc dù hiện tại đó là mình làm một nhà sư rồi, mình mặc áo rồi, mình cạo đầu rồi, nhưng mà cái thức của mình bằng đêm nó làm việc, tức là cái chủng tử của mình nó bằng đêm nó sống dậy và nó hoạt động, nó từ cái tiền mũi đất, tức là mất hai mũi lưỡi đi á, thì cái cuối cùng là thức đó nó hoạt động. Cho nên đêm nào á mớ rồi la hét, đồng thời nó là đánh đập, nhưng mà thì đó tu đã 20 năm rồi. Thì quý vị biết rằng ở đây cái phần này là thường không ác mộng thức ngủ an vui, tức là nếu mình không có cái tâm mà sát sanh hại mạng và đồng thời mình không có khởi niệm ác chúng sanh đó, thì bằng đêm mình ngủ rất ngủ rất là ngon lành đó, tức là tối mình ngủ là mình thở ba hơi hoặc mình niệm Phật mình 5-10 tiếng xong rồi là quý vị ngủ một giấc một cho tới khi nào mình giật mình dậy là mình tỉnh thức, không có nằm trên bao thấy bậy bạ. Thấy bậy bạ cũng là một vấn đề tu rất là khó khăn, vì cái khởi tâm nó ảnh hưởng cho mình rồi, bây giờ nó tạo thành cái đời sống của mình. Cho nên bằng đêm mình thấy người ta tới đòi nợ cũng có, tới đời quýnh đập cũng có, mà thật sự thì bằng ngày mình không có giao tiếp chuyện đó. Đó cũng như quý vị biết rằng bằng đêm bằng ngày phải mình đánh đập ra thì bằng đêm mình thấy, nhưng mà ngày nữa tu nhưng bằng đêm thấy đánh lộn. Như vậy là từ đó mình xác nhận được rằng cái thức của người này trong quá khứ tạo quá nhiều ác nghiệp, tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên ngay cả bằng đêm cái nỗi mà đánh lộn mà tự mình thức mồ hôi, đánh lộn rồi trong chim bao thấy là mồ hôi mình đổ ra, là mình bị đánh hoặc bị người ta chúng tôi đánh rồi chạy là bán sống bán chết, giật mình dậy thì thấy mình nằm trên giường thôi. Thì cái này cũng là một vấn đề rất là khổ sở do cái quá khứ á, tức là chúng ta tạo những cái nghiệp mà khác quá nhiều đi, cho nên bây giờ giấc ngủ mình không an ổn. Thì bây giờ cái đó là phần thứ bảy, và công đức thứ tám á là diệt trừ quán nghiệp quán thù tự giải. Tức là khi nào mà các vị không sát sanh rồi đó thì nó được một công đức thứ tám á, là các cái quán nghiệp của mình trong quá khứ á, khi mà mình phóng sanh nhiều á, mình được các phước đức rồi đó, thì giữa mình với những người trước kia mà mình lỡ dây với họ thì bây giờ họ tự giải. Giống như bây giờ mà các vị mà tốt quá rồi đó, mà các vị có duyên có nợ giữa ai mà hồi đó họ ghét mình á, mà khi họ nhận được mình là một người tốt, mình bỏ ra người tốt á, họ hiểu lầm nữa thì họ cảm thấy như là có thể giống như mình là họ có thể chí hóa với mình chuyện đó. Đó ở đây tức là phần đó là cái việc từ được quán nghiệp và đồng thời cái quán thù á nó tự giải đi. Tức là mình làm cái duyên cái nợ, mình có duyên cái nợ của người ta, nhưng mà do mình tu tập mình có tâm từ bi, và khi mình hiểu được giáo lý rồi đó, mình tu tập đúng chánh pháp á, thì người đó họ gặp mình á, mình tỏa ra một cái đức á, làm tự họ cảm thấy những gì giữa mình với họ ràng buộc á, họ sẽ bớt đi. Đó tức là họ sẽ cảm thấy gọi là vô vi đi, tức là sẽ không còn nữa là thù hận mình như ngày xưa nữa. Có lẽ công đức này nó cũng cần các Phật tử tu lắm, vì sau này các Phật tử ở xung quanh nhà mọi người xung quanh này kia là mình đừng có tạo cho người ta ghét mình. Bởi vì quý vị biết rằng ở đời á, thêm bạn là bớt thù. Nếu mình thêm được người bạn á, là mình bớt đi kẻ thù à, mà nếu mà quý vị biết rằng cái tình thương á, là một cái ngựa sống, mà nếu mà chúng ta có nhiều tình thương tức là có nhiều ngựa sống, và khi có nhiều ngựa sống là chúng ta phải giảm bớt cái vấn đề thù hận. Ở đây cái phần thứ 8 này nó dính với cái điều đó, tức là diệt trừ quán nghiệp, tức là quán thù tự giải. Và cái điều thứ 9 á, là không sợ xa đường dữ. Cái này rõ ràng thôi, tức là khi các vị không sát sanh, có lòng từ bi thương chúng sanh và đem tới cái đức vô ngữ cho người á, thì các Phật tử tự khẳng định á là mình không rơi vào đường ngữ. Bởi vì trong cái ngũ giới mà các Phật tử có học á, lần trước chúng tôi nói về tam quy đó, là quy Phật á bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa đạo ngữ, và quy tăng bất đọa lần sanh. Thì ở đây á, tức là trong ba đường ngữ này mà nếu quý vị quy y là ngoại giới, trong đó có giới không sát sanh á, thì trong ba đường ngữ đó quý vị không rơi, đó là xác định thôi. Mình phải biết rằng đó là cái khẳng định, thì cứ tin một cách là 100%, chứ không có một cái vấn đề lần nào hết. Và cái thứ 10 á là chưa chết á sanh lên khỏi trời. Cái này phần này là phần công đức. Chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà các vị tu á rồi đến một cái mức độ là quý vị tự đạt được. Chứ bây giờ mà nói về cái khỏi trời á thì các vị cũng chưa có rõ ràng, và chính bản thân chúng tôi cũng chưa đạt được đến khỏi trời để mà nói với quý vị nghe. Nhưng mà khỏi trời ở đây tức là chúng ta hiểu qua cái chân lý của tổ sư Minh Quang nói một cái vấn đề thiện nghiệp của mình á, tức là chúng ta sẽ được tăng cái phần công đức á là xa lìa cảnh giới mình đang sống đây. Tức là cái cảnh giới trời, tức là cảnh giới chư thiên á, họ cao cấp hơn mình, nghĩa là đời sống họ cao hơn mình, và cái cuộc sống tâm lý và mọi mặt người ta đều cao hơn mình hết. Tức là từ đó tính nhiều tầng trời. Thì khi nào mà các vị tu rồi các vị thấy rằng nếu mình được công đức lành á thì mình sẽ được từ tâm ý, từ nghĩa là thiện nghiệp của mình sẽ vượt hơn một con người bình thường, là lúc đó mình đang sống ở cảnh giới thiên. Thiên tức là cảnh giới không có sầu não. Đó. Mà hôm đó chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái con người mình mà nó có 10 đường á, tức là trong đó nó có địa ngục, là quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula và Bồ Tát Thanh Văn, hay là Duyên Giác, hay là Phật chẳng hạn. Là ngay trong cái 10 cảnh giới này đó là cũng ở trong một con người chúng ta thôi. Thành ra khi mà các vị tu tới đây đó thì các vị sẽ biết rằng mình được sinh lên cõi trời. Ở đây khẳng định lại là ấy là 10 công đức. Nếu mà Phật tử nào á muốn đem cái công đức này á mà hồi hướng về vô lượng bồ đề, tức là hồi hướng về cái phần quả của mình á, thì sau khi mà các vị thành Phật á thì được tùy tâm Phật thọ mệnh tự tại. Đó. Tức là được thọ mệnh tự tại là thực ra là chúng ta chứng được pháp thân là không có còn nữa, là sinh tử nữa, gọi là thọ mệnh tự tại. Thì đó là qua cái phần cái bài thứ 8 mà chúng tôi nói cho quý vị nghe. Công đức thứ 9 tức là công đức không sợ xa vào đường dữ. Không, quý vị nhớ là công đức thứ 9 là không có sợ xa vào đường dữ. Nếu người nào giữ giới không có thanh trong một trong ba phần của tam quy đó, thì chúng ta không sợ xa vào đường dữ. Tức là đường dữ gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba đường dữ đó thì các vị không sợ xa vào. Và cái thứ 10 đó là khi chết đó, thì các vị sẽ lên cõi trời. Thì bây giờ chúng ta tóm lại là cái bài này là bài thứ 8. Có dịp lần sau chúng ta học tiếp bài khác. Thì để chúng tôi kết nối lại để cho các Phật tử nhớ là cái bài thứ 8 này đó là nội dung chính đó, là Đức Phật nêu lên cái 10 công đức để các Phật tử có một cái niềm tin để mà quý vị thực hiện. Vì quý vị biết rằng trong kinh đó Đức Phật khẳng định là nếu mà quý vị gieo một cái nhân nào á thì chắc chắn á nó sẽ có cái quả đó cho mình. Thành ra quý vị đừng có lo sợ thật. Và chúng tôi khẳng định lại để cho các vị biết rằng cái con đường của Đức Phật đi và cái lời dạy của Đức Phật đã đem đến chúng ta là con đường lương thiện như thật, tức là nó chắc chắn và không bao giờ có sự huyền hoặc trong nó. Mà muốn được chắc chắn mà không có huyền hoặc á thì tự cái người Phật tử á, khi mà nghe kinh và đồng thời thực hiện á là phải theo cái trí tuệ của mình, tức là lương thiện như thật, không có sự nữa là mơ hồ. Ở đây đó chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh mà Nikaya Đức Phật thí dụ về ba cái trí tuệ, rồi để quý vị nghe trong người chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay. Thì trong đó Đức Phật nói rằng là các Phật tử cũng như là chúng sanh đó, nó có ba cái loại trí tuệ. Quý vị nhớ có ba cái trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất á là trí tuệ lộn ngược ha. Cái trí tuệ thứ hai á là trí tuệ bất tế, và trí tuệ thứ ba đó là trí tuệ duy thực. Thì bây giờ các Phật tử biết ba trí tuệ đó thế nào mà được ví dụ vậy không? Bây giờ chúng tôi phân tích theo cái lời dạy Đức Phật, Phật tử nghe rồi coi có mình thuộc về loại trí tuệ nào không. Bởi bây giờ trời cũng đừng mưa à, thành ra chúng tôi ví dụ cái trí tuệ mà gọi là lộn ngược. Thì Đức Phật nói rằng có một cái người đó, họ mới lăn cái lu, khi mà trời chuyển mưa về này người ta mới lăn cái lu ra ngoài, ở ngay cái vòi nước á mà trời mưa sẽ chảy xuống bằng cái vòi nước đó, người này mới lăn cái lu ra, lăn cái lu ra xong rồi cái người này mới úp cái lu lại á, đáng lẽ là phải ngửa cái lu lên để hứng nước á, thì bây giờ cái người này mới úp cái lu lại để ngay cái đích lu trên cái vòi nước đó. Và trời mưa như vậy một ngày, hai ngày tới 10 ngày, hôm 10 ngày sau người đó ra coi thì cái lu không có giọt nước nào đâu. À, bởi vì gọi là lộn ngược, cái lu nó bị lộn ngược thì làm sao nó có thể vào nước được? Thì Đức Phật nói đó là trí tuệ lộn ngược. À, trí tuệ lộn ngược. Đức Phật mới đem từ cái ví dụ đó, Đức Phật mới nghĩa là hợp pháp qua cái trí tuệ của chúng ta. Tức là giống như là các Phật tử nào mà nghe kinh đó, thì bây giờ mình nghe có thể một tiếng hồ, chẳng hạn nãy giờ chúng tôi nói 1 tiếng rưỡi ha, tức là 1 tiếng rưỡi hoặc là chưa tới 1 tiếng rưỡi cho các vị nghe. Nhưng mà nghe thì giống như là bây giờ đang trời đang mưa vậy, mưa vào khoảng 5 phút, 10 phút hoặc là mưa 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà nếu mà quý vị biết rằng đó là lập cái lu cái đúng chỗ, tức là đem cái trí mình ghi nhận cái đúng chỗ, thì tất cả những giọt nước sẽ rơi vào tâm thức chúng ta và tồn tại đó để khi nào cần hữu dụng thì sử dụng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghe xong rồi thôi đó, mà ngược lại quý vị vô đây rồi quý vị ngồi, nhưng mà mình ngồi đây chứ sao, ngồi đây nhưng mà thấy trời mưa, không biết quần áo phơi nhà, không biết mới ngồi đấy vô không, mưa đây lát nước về như thế nào, rồi không biết rồi nữa là mình phơi cá hay phơi khô nút nhà, mèo chuột nó tha không, thì ngay lúc đó là quý vị đã đứt cái lưu của mình trở lại. Cho nên cho dù chúng tôi nói 10 ngày thì những giọt nước này cũng ở ra ngoài đất mà thôi. đó là cái trí tuệ thứ nhất. Có ai có trí tuệ đó không? Có ai có trí tuệ lộn nhộn không? Nếu mà không ai có trí tuệ lộn nhộn đó thì bây giờ chúng tôi kể qua cái trí tuệ thứ hai, tức là trí tuệ bất bế. Thì Đức Phật hỏi là tại sao trí tuệ bất bế? Thì Đức Phật có một cái người á, khi mà ngồi á thì bây giờ mới bày lên cái bất bế hai cái thế mình, cái chân mình, bánh ngọt, kẹo, đường, sữa, sô cô la, tức là bày đầy lên chân cái chân á. Và khi mà bày lên rồi á thì cái người này có thể nhận là đây là đường, đây là sữa, mà sữa thì nó chảy, mà đường thì nó khô, rồi đây là sô cô la, đây là bánh ngọt, đây là xoài, thì người này có thể nhận định như vậy hết. Nhưng mà rồi khi mà nhận định xong rồi đó thì người này đứng dậy đó, thì cái tinh bất bế mà quý vị biết, khi mình đứng dậy tất cả đều tụt xuống hết đó, gọi là trí tuệ bất bế. Giống như thế nào? Cái Phật hợp pháp lại là ví dụ là chúng tôi đang nói cho quý vị nghe, tức là chúng tôi bài cho quý vị, trình bày quý vị nghe cho công đức thứ nhất, công đức thứ hai, công đức thứ ba và tới công đức thứ 10, thế nào là vô lý, thế nào là được nghĩa là phi nhân ủng hộ, và thế nào là được nghĩa là bằng đêm không thấy giấc mộng dữ, rồi thế nào được sinh cõi lành, thế nào được tướng tốt đẹp, sinh mạng dài, thì quý vị nghe hết, chúng tôi tin rằng quý vị nhớ hết. Nhưng mà nếu mà quý vị nghe không nhớ xong rồi đó, quý vị khi mà chúng tôi hồi hướng quý vị bước ra ngoài thì nó tụt xuống hết, tụt xuống hết ha. Mà bây giờ chúng tôi muốn rằng không biết rằng quý vị có rơi vào cái trí tuệ thứ hai không. Mà nếu bây giờ Đức Phật khẳng định lại là nếu không muốn rơi vào trí tuệ thứ hai thì người Phật tử phải tu tập cái trí tuệ thứ ba, gọi là trí tuệ như thực. Hỏi là tại sao trí tuệ như thực? Thì Đức Phật nói rằng trí tuệ như thực tức là trí tuệ nghe, tức là văn như tư, tư như tu, tức là nghe xong rồi suy nghĩ không bước ra khỏi này, trở về thực hành, thì đó mới gọi là trí tuệ như thực. Giống như trời mưa, trời đang chuyển mưa thì quý vị chuẩn bị một cái lu và lập nửa lên hứng ngay vòi nước để cho vòi nước nó rơi vào. Hay là nếu mà bánh kẹo quý vị bày trên bàn trên chân này nè, quý vị mỗi lần nhận định từng món, nhưng mà quý vị hãy tự ăn từng món để cảm thấy nó ngon thế nào và được lợi ích của món ăn đó, đó là trí tuệ như thực. Đó. Chứ nếu mà bây giờ chúng tôi nói hết rồi, nói một tiếng rưỡi rồi quý vị nghe xong, quý vị đứng ra rồi cái về cái quên hết trơn, không quên hết trơn. Như vậy á, nếu mà chúng ta quên hết trơn á, nó cũng có cái lợi ích. Quý vị nhớ vậy, tức là cho dù quý vị có quên hết đi, nó cũng có một lợi ích, nhưng mà chỉ một phần nhỏ mà thôi, không có quan trọng bằng là quý vị nhớ lưu tâm để mà ghi nhận. À, có lần trước á, chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện đó là bà Tư đó, thì nói rằng ở một cái chợ nọ có hai cái bà. Hai cái bà, một cái bà thì có thắng duyên lắm, tên là bà Tư, bà kia là bà Sáu. Bà Sáu thì mất bận bịu vợ con á, chồng con chứ, không? Bà là bà mà, thành ra lo ở nhà luôn, bán hoài không nghe pháp được, mà bà rất là tín tâm và rất là thích nghe pháp. Thì bây giờ bà Tư này được rộng rãi và có tranh thủ thời giờ, mỗi tháng mới đi thờ bác con trai ở tại đâu đó 4 ngày. Mà mỗi lần có nghe, nghe xong rồi có về có kể lại bà kia là bà nói rằng hay lắm, bữa nay tôi vô chùa tôi gặp nữa là có vị sư đó hay vị thầy đó giảng kinh hay vô cùng hay. Thì bây giờ mỗi lần nghe vậy á thì cái bà Sáu rất khổ tâm, và bà mong muốn rằng mỗi lần về vậy á bà Tư hãy thực lại những gì quý vị đã giải cho bà nghe. Thì hôm nọ đó bà vô bà nghe một cái vị sư đó, vị thầy đó giảng xong rồi bà về, bà nói rằng chưa từng nghe được hay mà giảng hay nè, cái bài pháp bữa nay là nghe xong rồi cũng cảm thấy như là mình ăn một bữa ăn no rồi. Thì bây giờ bà Sáu hỏi rằng như vậy thôi, bây giờ chị có thể vui lòng thực lại những gì người đã nói cho nghe không, cho vị sư đó giảng hay đã hay cái gì và cái nào là chính. Bà nói tôi nghe thì hay lắm, nhưng mà bây giờ về tới đây tôi không quên. Đi từ trong tỉnh khác trong chùa tôi về tới đây mới chăng là thì bây giờ bà Tư bà nói bà Sáu nói nếu mà chị nghe hay mà về tới đây chị quên á thì cũng bằng thừa, giống như là không có người, giống như tôi ở nhà, tôi ở nhà tôi cũng nói là tôi ngồi ở nhà tôi nghe nó hay lắm, nhưng mà rồi tôi không được gì hết, giống như vậy nè. Thì bây giờ bà Tư là bà nói nó suy nghĩ xong bà nói chị nói gì cũng đúng, nhưng mà không phải, không phải. Xong rồi bà mới chứng minh là thế này, bà mới lấy cái rổ mà của cái bà Sáu này đang bán là cá và rau rồi đó, bà mới đem ra ngoài cái bờ ao phía bên đó, bà mới thò cái rổ xuống, bà mới múc nước, cứ mỗi lần bà múc nó dở ra đó thì nước nó chảy ào, chúng ta đi cái rổ rồi sao mà không múc được, bà múc lên múc xuống vậy. Thì bà Sáu hỏi rằng vậy bà làm cái làm gì vậy, nói là thì tôi đang múc nước, nó múc nước tại sao không lấy cái thau lấy cái rổ, nói thì bây giờ tôi đang làm cái mà chị đang nói đây, có nghĩa là sao? Mặc dù tôi vô chùa, tôi đi nghe kinh, mặc dù tôi không nhớ được những cái mà tôi coi là hay, nhưng mà dù sao thân tâm tôi cảm thấy sung sướng và an lành, giống như được ăn một món ăn no, nhưng mà tôi không thể truyền đạt được cho chị. Giống như cái rổ này, mặc dù tôi không múc được nước, nhưng mà nhờ nước nó cũng rửa sạch những gì nó dính trong cái rổ của chị. Thì cái câu chuyện đó cho các Phật tử hay rằng nhiều khi rằng chúng ta cũng đừng có buồn rằng mình là trí tuệ bất giác, hay chúng ta cũng đừng có buồn rằng Đức Phật phê bình rằng chúng ta là đứa trẻ lộn ngược, lộn ngược nhưng mà còn biết lăn cái lu đi hứng nước cũng là có trí. Không, cái nhiều khi trời mưa xong không biết là sao hứng trơn á. Cái gì biết có nhiều người trời mưa thì thấy rất là sung sướng, rất là muốn được hứng nước mưa, nhưng mà đứng nhìn trời hoài à, không biết làm sao. Cũng có nhiều người nói, con nghe tôi nói thì hay lắm muốn tu nhưng mà không thực hành. Có nghĩa là nghe biết rằng chân lý là một vấn đề tốt làm cho mình lợi ích nhưng mà không thực hiện. Mà nếu mà chúng ta có được trí tuệ